vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu ạ.
Dạ, xin được kính chào chị Thanh Vy và toàn thể quý vị khán giả của đài SBS.
Vâng, thưa ông, cộng đồng chúng ta đều biết là kế hoạch xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu trong thời gian qua đã bị đình trệ vì dịch coronavirus. Tuy nhiên mới đây chúng tôi đã nhận được thông báo của Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu báo cho một tin rất đáng khích lệ. Thưa ông có thể cho biết tin mà rất đáng khích lệ này là gì không thưa ông?
Dạ, thưa toàn thể quý vị, đó là một cái tin vui rất là quan trọng. Nó liên quan đến vấn đề Hội đồng Thành phố vừa mới bỏ phiếu thông qua và chấp nhận cái đơn xin do Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu chúng ta đề nộp để xin mua cái miếng đất của Hội đồng Thành phố. Mà trước đây Hội đồng Thành phố có dự định là cho chúng ta cho thuê với cái giá tượng trưng là 2 đồng một năm. Vì luật không cho phép Hội đồng Thành phố cho chúng ta được mướn quá 35 năm. Do đó cho nên sau khi mà Hội đồng Thành phố quyết định như vậy thì cộng đồng chúng ta đã hội họp và quyết định đi tới cái việc xin Hội đồng Thành phố mua hẳn miếng đất này để cho cái tương lai lâu dài của Viện Bảo tàng và đồng thời cho đền thờ Quốc Tổ mà cũng nằm trong Viện Bảo tàng chúng ta nó được bảo đảm và muôn đời cái Viện Bảo tàng này nó thuộc về cộng đồng của chúng ta.
Thưa ông, trước đây vào cái ngày 26 tháng 2 năm nay đó thì Hội đồng Thành phố Maribyrnong đã quyết định là chỉ có thể cho cộng đồng chúng ta thuê tối đa là 35 năm thôi để mà xây cất Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu. Tại sao bây giờ ban quản trị lại muốn mua hẳn miếng đất này thưa ông?
Dạ, thưa chị, như chị đã trình bày thì trước đây khoảng tháng 6 2018 thì Hội đồng Thành phố đã biểu quyết thông qua cho phép chúng ta mướn cái miếng đất của Hội đồng Thành phố theo giá tượng trưng là 2 đồng một năm tại cái bãi đậu xe của họ để xây dựng Viện Bảo tàng. Và cũng chính nhờ vào cái việc có miếng đất này mà chúng ta đã vận động được chính phủ liên bang và tiểu bang theo cái hình thức mà thuê mướn đó, mà chính phủ tiểu bang và liên bang đã hỗ trợ cho chúng ta những cái tài trợ mà như chúng tôi đã loan báo trước đây là 4.450.000 từ tiểu bang và 5 triệu từ liên bang. Như chị đã trình bày là vào ngày 26 tháng 2 năm 2020 thì Hội đồng Thành phố đã quyết định chỉ có thể cho chúng ta mướn tối đa là 35 năm thể theo cái quyền hạn mà luật pháp quy định cho một Hội đồng Thành phố có thể cho chúng ta mướn. Đứng trước một hoàn cảnh như thế, thưa chị và toàn thể quý vị, Ban chấp hành cộng đồng và Ban quản trị Viện Bảo tàng đã triệu tập và xin ý kiến của Hội đồng Cố vấn và Giám sát các hội đoàn đoàn thể và đồng bào tại tiểu bang Victoria, thì tuyệt đại đa số mọi người đều đồng ý rằng cái thời hạn cho thuê nó quá ngắn và tương lai lâu dài của Viện Bảo tàng không được bảo đảm, đặc biệt là Viện Bảo tàng lại có bao gồm luôn cả đền thờ Quốc Tổ trong đó. Cho nên cộng đồng chúng ta đã khuyến khích Ban chấp hành cộng đồng cũng như là Viện Bảo tàng nên mua hẳn cái miếng đất này để cho cái Viện Bảo tàng cũng như là đền thờ Quốc Tổ được hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Viện Bảo tàng cộng đồng Người Việt Tự do chúng ta và không bị lệ thuộc vào cái việc mà phải thương lượng khi cái thời hạn mà cho thuê nó hết hợp đồng. Thì vào ngày 4 tháng 8 vừa qua thì Hội đồng Thành phố nhóm họp đã biểu quyết chấp nhận cái đơn xin này của chúng ta, gọi là unanimous, tức là tuyệt đại đa số, tức là không có ai phản đối cả. Đây là rất là quan trọng trong cái tiến trình mà Hội đồng Thành phố sẽ bước thêm một bước nữa, đó là sau khi sẽ đưa nó ra để hội ý công chúng, tức là public consultation, và sau đó nếu không có ai phản đối hoặc là những cái phản đối đó nó không có chính đáng thì Hội đồng Thành phố sẽ triệu tập một phiên họp vào tháng 9 tới đây để quyết định chính thức bán cái khu đất này cho Viện Bảo tàng Cộng đồng Người Việt Tự do của chúng ta. Thì chị,
như vậy thì nếu mà miếng đất đó được bán thì cái giá mua sẽ là như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, trước đây Hội đồng Thành phố, trước khi đại nạn Vũ Hán đó, COVID-19 đó, thì cái giá của nó là 2.860.000 đô la. Tuy nhiên vì cái đại nạn này mà hiện bây giờ cái giá mà chúng ta đưa ra cho Hội đồng Thành phố để mà tỏ ý muốn mua đó là cái giá 2.000.000 đô la. Và cái giá này có thể sẽ xuống nữa vì khi mà sau khi hai đôi bên thương lượng và chuyên gia độc lập định giá vào cái thời điểm hiện nay đó thì có thể cái giá nó xuống nữa. Tuy nhiên Hội đồng Thành phố đã thông qua với cái giá mà chúng ta đưa ra, subject to cái chuyện sẽ thương lượng về sau này, là giá 2.000.000 thì chị.
Thưa, như ông đã nhắc đến là trước đây thì chính phủ Victoria đã tài trợ 4.450.000 đô la và chính phủ liên bang cũng quyết định tài trợ 5.000.000 đô la cho việc xây dựng Viện Bảo tàng. Thế thì hiện nay những số tiền này ban quản trị đã nhận được chưa ạ?
Dạ thưa chị, Ban Quản trị đã nhận được chính thức số tiền của tiểu bang và chính phủ liên bang, thì hiện nay khoảng tháng 8 này thì họ sẽ chính thức cung cấp cái số tiền 5 triệu của chính phủ liên bang cho chúng ta thưa chị.
Như vậy thì nếu mà có thể mua miếng đất này, như ông nói, giá 2 triệu là tối đa, phải không ạ? Tại vì còn có thể thương lượng, còn có thể thỏa thuận sau này nữa. Thế thì cho là cái giá đó là 2 triệu đi, thì với cái số tiền chính phủ Victoria và chính phủ liên bang tài trợ, với cái việc gây quỹ của ban quản trị trong thời gian trước khi xảy ra đại dịch nữa, thì hiện nay cái vấn đề tài chính để mà mua đất và tiến hành việc xây dựng này nó như thế nào thưa ông?
Dạ thưa chị, đây là một cái điểm mà khó khăn vô cùng quan trọng của chúng ta, là trước đây khi chúng ta nộp đơn để mà xin tài trợ của chính phủ liên bang cũng như tiểu bang, chúng ta chia nó ra là 1/3, 1/3, 1/3. Tức là nếu cộng đồng chúng ta đóng góp 1/3 của cái công trình này thì chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ 1/3 và chính phủ tiểu bang 1/3. Do đó cho nên cái số tiền mà chính phủ tiểu bang đó là 4.450.000, nó tròn trèm có khoảng 1/3, và chính phủ liên bang là 5 triệu là 1/3. Do đó cho nên trong bối cảnh bình thường và chưa có mua miếng đất thì cộng đồng chúng ta phải gây quỹ là 5 triệu đô la. Nhưng mà như chị đã rõ là chỉ mới có được có 1-2 tuần lễ đầu, thì sau khi chúng ta làm lễ cáo tổ và bắt đầu 1-2 tháng đầu đó, thì chúng ta chỉ mới được 234.000 đô la. Thì cái đại dịch COVID-19 này nó đình trệ tất cả mọi thứ, cho nên cái chương trình gây quỹ chúng ta nó hoàn toàn bị đình trệ và ngưng hẳn lại. Nhưng toàn thể cộng đồng chúng ta ở tại Úc này, nói chung chúng ta phải gây quỹ được ít nhất là 5 triệu đô la, tức là thực hiện đúng cái lời cam kết của chúng ta là chúng ta sẽ gây quỹ 5 triệu đô la, 1/3 cho cái công trình này thưa chị. Và bây giờ khi chúng ta quyết định mà mua một miếng đất như vậy, tức là 2 triệu đô la nữa đó, thì số tiền mà 5 triệu đó, trên nguyên tắc là chúng ta phải gây quỹ thêm tiền để mà có thể bù đắp vào cái tiền mua cái miếng đất này. Cho nên trên cái budget mà chính thức của chúng ta hiện nay là phải là 7 triệu đô la. Tuy nhiên, cái việc mà đầu tiên chúng ta phải làm ít nhất là 5 triệu đô la để chúng ta coi như là đóng góp vào đúng 1/3 đó. Và chúng ta phải nghĩ đến cái việc là phải reduce, tức là giảm bớt những cái diện tích của viện bảo tàng chúng ta để bù đắp vào, trong trường hợp chúng ta không gây quỹ được thêm 2 triệu đô la để mà mua miếng đất đó, thì chúng ta phải trích ra từ cái tiền mà 5 triệu của chúng ta để mua miếng đất, thì có nghĩa rằng chúng ta phải giảm cái diện tích của viện bảo tàng xuống. Đây là một cái điều mà hiện nay ban thiết kế của viện bảo tàng đang ráo riết làm việc để trình bày với tất cả mọi người chúng ta.
Vâng, như ông nói, việc mà ban quản trị của Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do Úc Châu có mua được cái miếng đất đó hay không đó thì còn tùy thuộc vào tháng 9 này khi mà Hội đồng Thành phố nhóm họp lại một lần nữa để quyết định việc đó. Cho nên là kế hoạch mà ông vừa đưa ra thì còn phải lại thuộc vào cái quyết định vào tháng 9 đó nữa. Nếu đơn xin mua miếng đất mà được thông qua thì cái số tiền cần phải gây quỹ là đến 7 triệu. Nhưng mà cho dù là cái quyết định nó không được thông qua, không được chấp thuận đi nữa đó, thì vẫn phải gây quỹ 5 triệu phải không ạ? Như vậy thì trong thời gian tới đây, ban quản trị của Viện Bảo tàng có kế hoạch gì để có thể gây được cái số quỹ lớn như vậy thưa ông?
Dạ thưa chị, trong tinh thần đó và dưới cái bối cảnh của đại dịch hiện nay đó, thì chúng tôi không có thể nào chần chờ, đặc biệt ban quản trị lại nằm ở tại Victoria, tức là cái tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nhất. Thì chúng tôi đã họp với cộng đồng liên bang, các tiểu bang lãnh thổ, và chúng tôi đã đưa đến quyết định rằng cái chương trình gây quỹ phải bằng mọi cách phải tiến hành, mặc dù bằng hình thức online, tức là trên trực tuyến, hoặc là bất cứ hình thức nào, chúng ta phải bắt đầu trở lại cái chương trình gây quỹ ngay bây giờ, không thể ngồi đó chờ. Cho nên chúng tôi quyết định là vào ngày Father Day, tức là ngày 6 Tây tháng 9 tới đây, ban quản trị Viện Bảo tàng sẽ ra một cái chương trình gây quỹ online, và đồng thời cũng là một cái chương trình đặc biệt. Nơi đó chúng tôi cập nhật và báo cáo lại cho tất cả đồng bào cũng như là cộng đồng của chúng ta trên toàn quốc Úc biết là hiện bây giờ cái Viện Bảo tàng đã làm tới đâu, tiến trình tới đâu, và đang gặp gỡ những cái khó khăn nào, và làm cách nào để chúng ta có thể vượt qua để đạt được cái số tiền mà chúng ta đã đưa ra để mà có thể xây dựng Viện Bảo tàng. Thì thưa chị, chúng tôi sẽ phát động một chiến dịch nội trong tuần tới đây, một chiến dịch cho đến trước cái ngày Father Day, đó là xin quý vị hãy tặng cho cha, cho chồng, cho ông trong gia đình một viên gạch để xây dựng Viện Bảo tàng. Và trong cái tinh thần đó, chúng tôi cũng sẽ đưa ra trong cái ngày mà có cái buổi trình bày cũng như là ghi quỹ đó, một cái chương trình rất là đặc biệt vào ngày 6 tây tháng 9 tới đây. Trong đó, chúng tôi sẽ mời tất cả các vị đại diện hội đoàn đoàn thể, tôn giáo và cộng đồng với sự góp sức của các văn nghệ sĩ từ các nơi trên toàn quốc Úc sẽ làm một cái buổi ghi quỹ, một buổi văn nghệ và một cái buổi trình bày rất là xúc tích cho toàn thể đồng bào chúng ta đều có thể đóng góp cũng như là theo dõi cái tiến trình mà việc xây dựng viện bảo tàng hiện nay đang gặp phải. Cho nên viện bảo tàng chúng ta như thế nào, nó hoàn toàn tùy thuộc vào tất cả sự đóng góp và nỗ lực của toàn thể cộng đồng người Việt Úc Châu của chúng ta trong thời gian tới đây, thưa chị.
Vâng, vậy ông có lời gì muốn kêu gọi cộng đồng tham gia vào việc đóng góp cho viện bảo tàng hay không ạ?
Dạ, thưa quý vị, cái việc mà chúng ta xây dựng viện bảo tàng này nó không phải là để cho con cháu chúng ta đời sau, mà là một cái biểu tượng, một cái dấu hiệu để bày tỏ lòng tri ân của nước Úc này, một cái lời cảm ơn của toàn thể chúng ta đối với những gì chúng ta đã nhận từ nước Úc và toàn thể các quốc gia khác trên thế giới đã nhận người Việt tị nạn của chúng ta. Do đó trên cái viện bảo tàng là một biểu tượng đó, và mà chúng ta lại rất may mắn là được chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang, tức là người Úc ân nhân đã bỏ ra cho chúng ta 1/3 và 1/3. Chúng ta chỉ có cộng đồng chúng ta chỉ bỏ ra 1/3, tức là làm sao gây dựng được ít nhất là $5 triệu để có thể xây dựng cái viện bảo tàng này. Trong tinh thần đó, cá nhân của chúng tôi, ủy ban của chúng tôi và ban quản trị chúng tôi cũng không có cách gì có thể làm được, thay thế được để mà làm được cái công việc này, ngoài trừ nó nằm hoàn toàn trên tất cả các tiểu bang và lãnh thổ và toàn thể đồng bào của chúng ta là những người có thể làm được điều đó. Chúng tôi là đóng vai trò để mà điều hợp, đóng vai trò để mà góp sức vào, và tất cả chúng ta, mỗi người cho chúng ta nếu bỏ ra một đóng nuôi một viên gạch thôi thì cái công trình này sẽ thành công. Và chúng tôi rất thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào của chúng ta, đây là viện bảo tàng của chúng ta, của nước Úc, chứ không phải chỉ ở trại tiểu bang Victoria, mà cũng không phải là cái viện bảo tàng của cái ban quản trị cái viện bảo tàng, mà là toàn thể đồng bào của chúng ta. Tôi rất mong quý vị trong những ngày tháng sắp tới đây, chúng ta với nỗ lực và quyết tâm, chúng tôi tin chắc chắn rằng cộng đồng người Việt của chúng ta tại Úc Châu và tại hải ngoại nữa sẽ hoàn tất cái công trình vô cùng quan trọng này cho con cháu chúng ta mai hậu, và một lời cảm ơn đến đất nước Úc ân nhân cũng như tất cả các quốc gia đã tạm dung người Việt tị nạn của chúng ta, thưa chị.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu ạ.
Dạ, xin được cảm ơn chị Thanh Vy và toàn thể quý vị thính giả của đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.